ยัสสัมมันนายัสสัง อุปุสสะทังยัจฉามะ ยุติยัมปิ มะยัง สันติ ติสระเน นัสสะอัสสังยัสสัมมันนายัสสัง อุปุสสะทังยัจฉามะ ตัตติยัมปิ มะยัง สันติ ติสระเนนัสสะอัสสังยัสสัมมันนายัตตังอุปุสสะทังยัจฉามะหลวงบัดชื่อโตมดึก chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn cho truyền quy giới cho chúng con.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh minh tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến thi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến thi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến thi.
Uttakhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Uttakhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Mang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Mang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Lupiyampi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lupiyampi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyampi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyampi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Lưu tiên Tất Lăng Đa Cha Mi lần thứ hai đệ tử Nguyễn Quy Y Tăng.
Lưu tiên Bi Sang Khăn Sa La Lăng Đa Cha Mi lần thứ hai đệ tử Nguyễn Quy Tăng.
Tạp tí dâm bí bút thăng sát năng gây tha mi lần thứ ba để tử nguyện quy y Phật.
Tạp tí dâm bí bút thăng sát năng gây tha mi lần thứ ba để tử nguyện quy Phật.
Tạp tích dâm bí tỏa mong sát năng ra cha mi lần thứ ba để tử nguyện quy y Pháp.
Tạp tích dâm bí tâm năng sát năng ra cha mi lần thứ ba để tử nguyện quy Pháp.
Tạp tích dâm vi tăng ra hăng tắc năng ra cha mi lần thứ ba để tử nguyện quy tăng.
Tạp tích dâm vi tăng khăn sa ra năng ra cha mi lần thứ ba để tử nguyện quy tăng.
Thì chắc là tất năng, bởi quân năng, pháp vị tâm bảo đủ, chứ có bấy nhiêu.
A mát sàng tê, dạ xin vâng.
Pa na thi pa ta vi ram ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện, giới không sát sanh.
Panatipata huệ ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana huệ ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Musavada we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramiriya macapamadathana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame sajama chappama dakhana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapojana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ công ăn khi thời.
Vikalapo chana vehamani sikapatang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thời.
Nacigitawa ditagutukadasana malagan sebule penasaran naman danawi po sa lakhana wejamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không gian của nhà tịch, thưởng thức cao của nhà tịch, trang nghiêm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ka ta sa na ma la gan ta vi le pa na tha ra na man na na vi phu sa na tha na we ha ma ni si ka pa dan Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sajjana mattha sajjana viramani sikha padam samadhiyami. Đi tự nghĩ giới không sử dụng tàn tỏa cao sang.
Uccha sajjana maha sajjana vehamani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tàn tỏa cao sang. Ipman attan gassamana gattan puttappan nattan upposattan ipman charattin ipman kajivassan samadhiwa abhitrakittum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani thakhasika padani uposthakti rabasena imanjadi tingi manjadi basang sakkal atwa apamadena samarasitapang. Chư Phật tử là thọ tam quy và bát quan thế giới hạ chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên gì vui.
A ma san ti, dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena subatanjanti, silena puvatampada, silena lukatanjanti tasma, silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc mà chúng thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng thế giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng viên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Trịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm tam hôi, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Tất cả từ các đường hành có đến người cùng xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.
Sa thù lành thay. Nam mô Bích Thay á, chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Thiện Siêu đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Nam mô Bích Thay á, và kính mời MC trở lại với chương trình. Nam mô Bích Thay á.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014. Bài học hôm nay là Phật pháp vấn đáp qua kinh Milinda Ban Há. Ví dụ về đặc tính của loài nhện, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi tỉnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Thưa sư, đây là chuyện được đạo tất cả bí xuất tử. Thưa quý vị, có một điều rất là thú vị là lời nhện nước bờ nhện. Lời nhện là một ở trong số ít loài mà rất là nhiều loài khác nhau. Và thưa quý vị, là nhiều nơi, nhưng mà có lẽ khi tất cả tu ở trong rừng sâu núi thẳm thì những loài nhện được dân ra ở trên một cái hang động hay là trên
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, thưa quý vị Chư Tôn Đức. Dạ, thưa con hết nghe Thượng Tọa Giác Đẳng rồi ạ. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hơn những nhập bài học hôm nay ạ.
Chúng tôi vừa quý Phật tử, quý vị có nghe được không?
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy đường truyền và thượng tọa bảo đọc kinh văn trước và con xin phép đọc kinh nghe kinh ạ. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Ban Há, bài học hôm nay. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài nhện. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài nhện. Đường nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Sâu đại dương giống như loài nhện đường, sau khi thực hiện tấm che màng bằng lưới nhện ở đường lộ, nếu ở tại nơi ấy có con sâu hoặc con ruồi hoặc con bọ rầy bị vướng vào mạng lưới thì nó tóm lấy con vật ấy và ăn ngấu nghiến. Sâu đại dương tương tự y như thế. Vị hành giả Thích Ca tu tập sau khi thực hiện tấm che bằng mạng lưới của sự thiết lập niệm ở sáu cánh cửa, nếu ở tại nơi ấy có những con ruồi phiền não bị bắt giữ thì nên bị tiêu diệt ngay tại chỗ ấy. Sâu đại dương, điều này là một tính chất của loài nhện đường, nên được hành trì. Sâu đại dương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói lên. Nên chuyển chốt tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập nhận cao quý tối thượng. Con xin sám hối, con đọc lại. Nên chuyển chốt tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập niệm cao quý tối thượng. Nếu các phiền não bị vướng vào ở nơi ấy, chúng nên bị tiêu diệt bởi vì hành minh sát. Đó là ví dụ về đặc tính của loài nhện. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi trước giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Năm mươi sáu thầy nhà, con xin thành kính đảnh lễ thượng đức tam bảo đức Phật và pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ thượng tọa Từ Xuyên, thượng tọa Lập Giảng, đại đức Minh An, đại đức Phật Tính Khu Chư Tôn Đức, đại diện tôn đức, kính chào quý cô tu hành và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết nghe rõ. kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về nhiệm vụ đặc tính của loài nhau. Như cái phần nhận nhập vừa rồi đó thì thượng tọa Nhật Đản đã nói đến cái đặc tính của loài nhện. Thì nhện là một cái ví dụ. Thì chúng ta được biết như con nhện thì nó có lẽ là theo chúng tôi biết là nó có nhiều cái giống khác nhau, và có cái loại lớn, có loại nhỏ, có loại độc, có loại không độc, nói chung là nhiều. Nhưng mà phần lớn thì con nhện nó có tủa ra những cái màng nhện, cái màng nhện, và chính cái màng nhện nó sẽ ngăn bắt được những cái con côn trùng, ví dụ như trùng chuồn, rắn này, con này con kia nó lọt vào trong lưới á, thì những cái con nho nhỏ đó thì con nhện này đều bắt nó ăn đó. Đặc tính là như vậy. Thì qua cái hình ảnh của con nhện á, mà ở trong cái đoạn hình này thì ngày Nagasena này ví dụ như là một cái tính chất mà đặc biệt là tính chất của cái loại nhện, và đối với một cái vị hành giả thấy tu tập thì cái vị đó cần phải để cái tâm của mình, tức là mình cái tâm của mình là mình phải thiết lập ở trên cái niệm, thiết lập niệm ở trong sáu cái giác quan của mình, sáu giác quan của mình. Khi mà nói đến sáu giác quan ở đây đó, tức là mình phải có cái sự phòng hộ, có cái sự ngăn chặn không cho cái phiền não xâm nhập từ ở trong, thông qua sáu cái giác quan của mình, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi giếng, thân xúc chạm và ý mình suy nghĩ. Thì như vậy đó thì cái việc mà một cái việc hành giả tu tập cũng vậy. Ví dụ như chúng ta nói đến cái việc mà ở đây đó thì khi mà mình nói đến cái việc mà phòng hộ đối với các căn của mình là rất là quan trọng. Với một cái người mà một vị chiến sĩ, một cái người lính ở ngoài mặt trận thì xông pha trận mạng, và cái người lính có nhiệm vụ là tiêu diệt giặc, tức là tôi tiêu diệt cái đối phương. Và đối với cái người tu hành thì trên cái phương diện tu tập đó, thì cái vị hành giả cũng phải làm sao để ngăn chặn cái phiền não và diệt bỏ những cái phiền não. Thì đó là cái cách, cái việc mà tu tập rất là quan trọng. Vì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái việc tu tập, và trong cái đoạn kinh này nói rằng là Ngài Anuruddha, Ngài cũng đã nói đến cái việc mà kiểm soát tâm thông qua sáu cửa, tức là phải nhờ cái chánh niệm này, nhờ cái thiết lập niệm, mà thiết lập chánh niệm ở trong tâm của mình. Như vậy thì đó là một cái sức mạnh, đó là một cái sự thành tựu cao quý tối thượng nhất của một cái vị hành giả tu tập. Bởi vì mình tu tập tức là trao dồi cái nội tâm, dù là mình tu tập thiện chỉ hay là thiền quán, hoặc trong cái đời sống hàng ngày, mà một người có cái sự thu thúc bằng cái chánh niệm thì cái đời sống tu hành có thể là dễ dàng đạt được cái sự thành tựu hay là đạt được cái sự tiến bộ ở trong đời sống nội tâm của mình. Thì ở đây đó, đối với cái vị hành giả mà tha thiết tu tập đó, thì trước tiên là mình phải có tức là phải có cái lập tâm phòng hộ và đối trị phiền não, đối trị phiền não. Vì nếu như mà mình không có lập tâm
hay là mình muốn loại trừ phiền não thì cho đến bao giờ mình mới có thể thành tựu được, và là cho đến bao giờ mình mới có thể loại trừ được phiền não. Bởi vì theo trong Phật giáo đó, thì một người mà muốn được giải thoát thì cái việc trước tiên là mình tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Và nếu như mình nói rằng tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ mà mình bỏ qua, mình không tu tập thì không thể nào nói là thành tựu. Giống như là một cái người mà mình ví như là một cái người mà nấu cát, mà mình mong rằng cái cát đó sẽ thành cơm để trở thành cái vật thực cho mình ăn, thì điều đó không thể có. Và nếu như một người mà tu tập mà không tu tập giới, không tu tập định và không tu tập tệ thì không thể nào thành tựu được. Trong cái việc mà tu tập về giới đó, thì chúng ta biết rằng Phật có dạy về bốn cái phần gọi là tứ thanh tịnh giới đó. Giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới và quán tưởng thanh tịnh giới đó. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến thu thúc thanh tịnh giới, thì cái chuyện thu thúc đó, phải có sự chánh niệm, phải có sự chánh niệm. Còn giới bổn thanh tịnh giới là phải nhờ cái sự an tường. Chánh mạng thanh tịnh giới là nhờ cái sự tinh tấn. Quán tưởng thanh tịnh giới thì phải nhờ trí tuệ, trí tuệ nhẹ nhàng. Thì ở đây đó, thì khi mà mình nói đến cái phần giới đó, thì gọi là giới bổn thanh tịnh giới hay là thu thúc thanh tịnh giới đó, thì chính là cái việc mà mình trao dồi, mình thu thúc các cái căn của mình. Ở bên ngoài người ta gọi là các cái giác quan, cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình đó là cái quả, cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Nó là pháp hiển nhiên trong đời sống khi chúng ta có thân này, có thân hình của này. Do vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, nó là việc hiển nhiên là như vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà điều muốn nói ở đây đó là làm sao chúng ta thu thúc. Bởi vì theo cái khuynh hướng chung đó, cái khuynh hướng chung của chúng ta phàm phu đó, thì là hướng đến những cái do cái phiền não, cho nên tâm mình thường hướng đến những cái bất thiện. Khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi lưỡi, mũi ngửi mùi, lưỡi cảnh vị và thân chạm vào ý suy nghĩ, thì thường là bị những phiền não mà thôi, bị phiền não cuốn hút mà thôi. Và do vậy đó, thì cái vị hành giả đó, là việc mà tu tập đó, là trước tiên đó, khi mà mình nói đến cái việc mà thu thúc mình, thì các cái căn của mình cần phải thu thúc, trong cái gọi là thu thúc thanh tịnh giới. Giống như là một trong cái hình mà Phật vị nhân duyên á, thì các vị tiền nhân, các vị tiền bối đó cũng đã vẽ ra cái hình mà gọi là căn nhà mà có sáu cái cửa đó. Căn nhà có sáu cái cửa, thì sáu cái cửa này đó được ví dụ cho sáu cái giác quan của chúng ta. Năm cái giác quan bên ngoài, một cái giác quan ở bên trong, đó là tâm ý của chúng ta mà thôi. Thì ở đây đó là cái việc mà cái nhiệm vụ của một cái người tu đó là phải đóng cửa kính. Bởi vì nếu như mà mình đóng cửa không kính á, thì trộm, cướp, hoặc là gió, hay hoặc là những cái côn trùng gì đó, nó có thể xâm nhập, nó tấn công mình. Thì cũng như vậy, đối với một người tu á, là cần phải thu thúc các căn. Thì cái việc mà Ngài Nagasena Ngài dạy ở đây đó, Ngài nói rằng là cái việc mà một cái người mà thiết lập niệm, thiết lập niệm, niệm ở đây muốn nói đến, nếu nói ra thì làm á, chính là sở hữu niệm, sở hữu niệm. Và sở hữu niệm á, thì là một ở trong những cái 19 tâm sở biến hành, tâm sở thiện biến hành. Thì ở đây đó là có những cái trường hợp mà chúng ta biết rằng có niệm mà không có tuệ, chưa có tuệ, bởi vì ở trong một cái trường hợp nào đó thì cái người mà có cái sự thu thúc thì có cái sự chánh niệm nhưng mà tuệ chưa có phát sanh. Nhưng mà khi mà tuệ phát sanh á thì không thể thiếu niệm được, bởi vì khi mà một cái vị hành giả tu tập đó thì do cái sự thu thúc, do cái sự chánh niệm đó lâu ngày bền chặt vững chắc như vậy, thì lâu ngày như vậy do chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó, thì cái vị hành giả là mới có thể, cái trí tuệ mới có thể phát sanh đối với cái vị hành giả. Thì khi mà mình nói đến cái sở hữu chánh niệm, sở hữu niệm ở đây đó là như chúng tôi đã nói khi nãy, ra thì làm chính là cái tâm sở 19, một trong 19 cái tâm sở biến hành, tịnh hảo biến hành. Và do vậy đó thì cái tâm thiện nào mà nó được sanh khởi lên á thì cũng có thể nói rằng nó được hoàn, nó được hoàn hoàn hảo hay không, hay chưa hoàn hảo, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tâm sở niệm này, cái tâm thiện đó phải có cái sở hữu niệm. Thì ở đây đó, khi mà mình nói là cái việc mà mình bố thí, mình nói là trong cái đời sống hàng ngày mình bố thí cúng dường, thì cái tâm của mình cũng phải có cái chánh niệm trong lúc mình làm lễ, trong lúc mình suy tư, hoặc lúc mình tác ý đến, hay hoặc là lúc mình chưa có làm, trước khi làm, hoặc là đang khi mình thực hiện những cái điều thiện thí đó, hoặc là trong khi mà sau khi mình làm thì cái điều đó cũng cần thiết. Rồi hoặc là mình cái việc giữ giới thì cái việc chánh niệm nó mới có thể dễ thành tựu, bởi vì cái nhờ cái chánh niệm này mà vị hành giả mới có thể rằng mình hướng cái tâm của mình đi đến cái sự vững chắc được. Còn cái tâm mình mà phóng túng phan duyên, không có cái chánh niệm thì rất là nó không có thể có thể thành tựu được một cách mỹ mãn được. Thì khi mà mình nói đến cái chánh niệm á thì ở đây chúng ta biết rằng các ngài định nghĩa rằng á niệm ở đây là gì, theo cái từ Bali gọi là sati, tức là cái nghĩa là ghi nhận hoặc là ghi nhớ, hay là mình áp sát với cái thực tại. Ví dụ như mà mình nói trong một cái từ đơn giản nhất là mình làm cái gì mình có cái sự tập trú, chú tâm, mình ghi nhận, mình biết rõ được những cái diễn biến do cái việc làm của mình. Khi mà mình làm, ví dụ như mình đang nói chuyện ở đây, hoặc là đang làm cái gì đó, thì mình phải biết là mình đang làm cái đó. Thì cái điều đó là mình nói trong cái đời sống thực hiện tại của mình á. Nhưng mà ở đây á, khi mà mình nói đến cái chánh niệm, tức là mình có cái sự ghi nhận, ví dụ như mình đi, đứng, nằm, ngồi, mình có cái sự ghi nhận, ghi nhớ, biết rõ rằng mình đang đi. Bởi vì theo cái quán tính tự nhiên của mình thì mình cái tâm mình khởi lên mình muốn đi thì tự động cái chân mình bước mình đi, hoặc là cái tay mình muốn duỗi cái cánh tay thì tự động mình khởi lên thì cái tay mình duỗi. Nhưng mà cái nếu một cái người mà có một cái sự ghi nhận, biết rõ rằng mình đang đi, hay hoặc là mình đang nói, hay hoặc là mình đang duỗi tay chẳng hạn, thì cái điều đó rất là quan trọng. Và thường thường á, chúng ta biết rằng ở trong kinh nói rằng là cái việc mà thường là hai cái chi pháp, đó là chánh niệm và tỉnh giác, là hai cái pháp mà thường là đi đôi. Bởi chánh niệm là sự ghi nhận, nhưng mà tỉnh giác đó là sự tỉnh táo, biết rõ được những cái gì mà mình đang ghi nhận, những cái gì mà mình đang ghi nhận. Thì ở đây đó rất là quan trọng, rất quan trọng. Khi mà mình nói trong cái đời sống mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì trong một cái chuỗi của dòng tâm thức của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng từ tâm khách chủ quan cho đến tâm khách quan, từ cái tâm khách quan đó chúng ta nhận cái cảnh, rồi do cái phiền não đó, thì theo cái khuynh hướng tự nhiên của phàm phu đó, là mình có tham, có sân, có si, thì thường là nó sanh khởi lên. Nhưng mà nếu như một người có cái chánh niệm á, thì mình có cái sự thu thúc, có cái sự thu thúc. Thì cái sự thu thúc ở đây đó, trước tiên á là chúng ta sẽ nói đến sáu căn của chúng ta. Như chúng tôi đã nói khi nãy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, nó là cái quả của luân hồi, nó là cái pháp tự nhiên của nó. Nhưng mà nếu như mà mình không có sự thu thúc đó, chúng ta không có sự thu thúc đó, thì cái tâm của mình nó sẽ dễ dàng khởi lên những cái pháp bất thiện, nào là buồn, nào là vui, nào là ưa thích, nào là chán ghét, nào là như thế này thế nọ. Nói chung là những cái trạng thái của tâm bất thiện nó sẽ dễ dàng sanh khởi lên. Và khi mà mình nói đến các căn thì có sáu căn. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta. Và khi nói đến cảnh á, thì mỗi cái căn như vậy đó là nó tiếp xúc với một cảnh. Và nó tiếp xúc với một cảnh. Thí dụ như là mắt của chúng ta thì có nhiệm vụ là tiếp xúc với cảnh sắc thôi, mà mắt chúng ta chỉ biết được cảnh sắc mà thôi. Và tai chúng ta đó, cái lỗ tai của chúng ta đó, là cũng chỉ có tiếp được cái cảnh thanh mà thôi, tức là cái âm thanh nó phát ra lớn hay là nhỏ, xa hay là gần, khô hay là tế, rồi nó trầm bổng hay là dương dương hay là choang chát, tất cả những điều đó. Rồi mũi của chúng ta chỉ biết được cái cảnh hương, cảnh khí tức là bao gồm cái mùi. Rồi lưỡi chúng ta thì nếm được cái hương vị của vật thực, cái vị của vật thực. Rồi thân chúng ta đó là xúc chạm, ý tức là tâm của chúng ta là suy nghĩ đến cảnh pháp, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó, khi mà mình căn và cảnh tiếp xúc với nhau á, thì sanh ra cái thức mà trong kinh gọi đó là xúc. Xúc là ba pháp gặp lại, căn cảnh thức nó tạo ra cái xúc, nếu như là căn cảnh nó tiếp lại thì là thức sanh khởi. Thì thức tâm của chúng ta mà nương tựa vào mắt á, và nương tựa vào mắt thì gọi là nhãn thức, mà nương tựa vào tai thì gọi là nhĩ thức, nương tựa vào vào lưỡi thì gọi là thiệt thức, nương tựa vào mũi thì gọi là tỷ thức, và nương tựa vào thân gọi là thân thức, nương tựa vào tâm thì gọi là ý thức. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng là cái điều đó khi mà căn cảnh tiếp với nhau đó, ba pháp gặp lại gọi là xúc. Thì xúc thì dẫn đến thọ, thọ thì dễ dàng dẫn đến ái. Nhưng mà nếu một người mà thọ ở đây đó, chúng ta nói đến thọ thì trong kinh nói đến ba loại thọ là thọ khổ, thọ lạc hay là thọ thọ xả hay là phi khổ phi lạc đó. Thì ở đây đó, cái thọ nào đó nó cũng dễ dàng nè. Cái cảm thọ là do ba pháp gặp lại, căn cảnh và tức tạo ra xúc. Xúc thì duyên cho thọ, và khi mà cái thọ nó sanh khởi đó thì dễ dàng nó có thể là dễ dàng sinh ra ái. Từ cái việc ái đó là cái pháp bất thiện sanh khởi. Và như vậy đó, thì ở đây đó, cái việc mà gọi là một cái vị tỳ kheo mà tu tập đó là gìn giữ các căn, gìn giữ các căn. Ví dụ như trong kinh Phật dạy rằng đó, là đối với vị tỳ kheo, khi mắt nhìn thấy cảnh sắc không nên giữ tướng chung và tướng riêng. Tướng chung và tướng riêng, ví dụ vậy. Thì ở đây đó, khi mà mình nó thường là do cái phiền não, cho nên là mắt mình nó nhìn vào á là do không có cái chánh niệm á. Với cái chánh niệm đó là mình nhìn, ví dụ như thấy mắt nhìn thấy cảnh sắc, thấy cũng chỉ là thấy mà thôi. Ví dụ như cảnh sắc đó là cái cảnh là hoa lá cành núi non chẳng hạn, rồi hoặc là người này người kia, thì mình nhìn thấy cũng là chỉ là nhìn thấy thôi, chứ không phải là chúng ta phải là do là phiền não cho nên là chúng ta nói rằng cái người này đẹp, người này ốm, người này mập, người này người kia, sinh ra một cái phân biệt. Và khi mà sinh ra cái tâm phân biệt như vậy đó, thì từ ở cái sinh ra một cái sự phân biệt đó, thì nó sinh ra hai cái trạng thái, ba cái trạng thái là là ưa thích hay là không ưa thích, chán ghét, hay hoặc là ở một trạng thái bình thản, thì như thế nào đi nữa thì cái phiền não nó cũng có thể dễ dàng sanh khởi lên. Nhưng mà một người có cái sự thu thúc á, là mình nhìn chỉ là nhìn mà thôi, người đó cũng chỉ là người, do rằng là mình nắm giữ tính chung, tức là mình nói là người đó là người nam, người đó là người nữ. Đối với nam á thì thích nhìn cái hình ảnh của người nữ, nhưng mà đối với cái người nữ thì thích nhìn cái hình ảnh của người nam. Thì ở đây đó nói là nắm giữ tính chung, tức là nắm giữ cái tướng của người nam hoặc người nữ, người già hay là người trẻ, vân vân. Cái tướng riêng ở đây đó, nắm giữ tướng riêng ở đây đó, là bao gồm cả cái mình suy nghĩ là người đó con mắt đẹp nè, cái mũi đẹp nè, nước da đẹp nè, làm răng đẹp nè, mái tóc đẹp nè, rồi tiếng nói là chẳng hạn như vậy, tiếng nói hay nè, chẳng hạn như vậy. Thì từ đó là cái phiền não nó sẽ sanh khởi lên. Nhưng mà do rằng là mình không có phương thuốc cho nên là phiền não sanh khởi. Nhưng mà khi mà một người có chánh niệm, tức là mình nhìn ở đây á, ví dụ giờ nếu như một người mà suy tầm suy cùng được, suy tận cùng được cái nguyên lý của nó đó, thì cả cái sắc thanh của con người của chúng ta nó không có cái gì theo tâm kinh á, thì hiểu như là một trong những cái điều mà Phật dạy rằng 32 thể trược, thân tứ đại của chúng ta, tức là đất nước lửa gió, cái gì mà gọi là cứng hoặc là mềm thì có thể nói đó là đất. Ví dụ như thịt và xương của chúng ta thì cái đó nó cũng có thể là đất, nó là đất. Nhưng mà cái gì mà nóng và lạnh, đặc biệt là chúng ta nói là hơi ấm trong cơ thể của chúng ta, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta, thì đó được gọi là lửa. Ví dụ như chúng ta là cái nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta là độ khoảng 30 mấy độ, 37 độ, thì có khi là nó hơn, có khi là ít hơn, có khi nó nhiều hơn, nhưng mà ở cái nhiệt độ quy bình của cơ thể của chúng ta độ khoảng 37 độ thì đó là hơi nóng, mà đó được xem như là lửa. Rồi hơi thở của chúng ta là gió, hơi thở ra vào, rồi hơi thở lên xuống hậu môn hay là miệng của chúng ta ở ngắt và chẳng hạn, thì cái đó là gió. Nhưng mà máu hay hoặc là mủ hay nước vàng hay hoặc là tất cả các nước ở trong cơ thể của chúng ta được gọi là nước. Nhưng mà rồi đó thì do hình do cái nhiệt, do tiền não, cho nên là thân chúng ta được kết tạo từ ở buổi ban đầu, tức là điều kiện yếu tố của người cha, rồi yếu tố của người mẹ, rồi tạo ra cái sắc thân này và nuôi nấng được bởi vật thực, vật thực được nuôi lớn. Thì như vậy thì được gọi là 32 kỷ trường, trong kinh gọi là 32 kỷ, tức là tóc và lông móng da da hương, ruột non ruột già phèo vỏ lá lắc quằn các nô, vân vân và vân vân. Thì ở đây đó được nói đến là 32 kỷ trường tất cả. Thì nhìn như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng với một cái vị hành giả tu tập đó là hãy nhìn như là một cái sự có cái sự suy quán trong đó, tức là có cái sự quán chiếu trong đó, hãy thấy rõ được là thân của chúng ta là 32 thể trực, mặc dù nó được bao bọc bởi cái lớp da, bởi lớp da nó trơn láng mịn màng như vậy, nhưng mà ở bên trong đó thì trong kinh được ví dụ giống như là cái túi mà nó đựng cái đồ dơ bẩn như vậy mà thôi. Nếu như chúng ta thử xẻ ra thì không có cái gì mà gọi là tinh khiết ở trong đó hết. Thì nếu như một người mà nhìn rõ như vậy, biết rõ là 32 thể trược thì không có gì được gọi là tham chấp ở trong đó hết. Mà Phật dạy rằng đối với ai mà nhìn với cảnh sắc á, mà ưa thích với cảnh sắc á, thì người ấy ưa thích với khổ. Mà ai ưa thích với khổ á, thì người đó phải chịu cái sự khổ. Là như vậy. Thì ở đây được nói đến á, là cảnh sắc nó cũng chỉ là cảnh sắc thôi. Cơ thể của chúng ta thân tứ đại của chúng ta nó được bao gồm bởi 32 thị trược. Khi mà nhìn lần 32 thị trược cái tâm của mình á, khi mà mình dục tham mà khởi lên á, thì mình quán rằng 32 thị trược dù là nam hay là nữ, già hay là trẻ, vân vân, thì nó cũng giống như nhau, nó cũng giống như nhau. Nhưng mà chẳng qua là nó bộc phát vô thiển hay là nó không bộc phát vô thiển, nhưng mà nó cũng đều có một cái tính chất bất tịnh, bất tịnh, tức là nó không được trong sạch đó, nó không được sạch. Rồi do vậy đó thì cái tâm của mình nó hạ nhiệt bớt, nó hạ đi bớt những cái ái tham, mình có sự thù hụt. Rồi hoặc là mình thấy rằng hả có sắc thân này đó thì là chịu khổ, ngoài cái bất tịnh ra đây thì mình còn thấy là nó là chịu khổ, chịu khổ của bệnh đau, chịu khổ của nạn tai, chịu khổ của kiếp luân hồi, chịu khổ của kiếp luân hồi, là do chúng ta còn sống á, thì chúng ta còn có cái sự hiện hữu trong cuộc đời này. Thì do có còn hiện hữu trong cuộc đời này á, thì bao nhiêu cái mà sầu bi khổ ngu não, ưa thích hay không ưa thích, chán ghét hay không chán ghét, thì cái đó nó cũng là cái khổ mà được nhìn như là một cái quả của luân hồi mà thôi. Và khi mà ở đây đó, với một cái người mà thu thúc đối với con mắt là nhìn cái cảnh sắc, nó cũng chỉ là cảnh sắc mà thôi. Rồi tai á thì nghe cái âm thanh, âm thanh á nó cũng là một cái tiếng phát ra từ một cái tiếng động ở chỗ nào đó xa gần, thô hay hoặc là tế. Nhưng mà nếu như mà mình thấy rõ như vậy đó, mình biết rõ là âm thanh cũng chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng mà do rằng mình á, mình chấp thủ vào trong đó, mình do phiền não cho nên mình chấp thủ vào trong đó. Nhưng mà một người có chánh niệm thì không phải là vậy. Một người có chánh niệm thì nghĩ là nghe âm tiếng thanh, âm thanh nó phát á, cũng chỉ là âm thanh mà thôi, không có gì hết. Tiếng người nói tốt, người nói xấu, người nói khen, người chê, rồi người thương, người ghét, ý chuyện đó là chuyện lẽ thường trong cuộc đời. Nhưng mà do là cái tâm của mình chấp là người đó thương, người đó ghét, người đó khen, người đó chê, cho nên cái tâm của mình nó hướng theo những cái gì mà tâm của mình á, là do bất thiện, do pháp bất thiện. Nhưng mà mình không có thu thúc đó và không có chánh niệm đó, cho nên là mình mới chấp rằng người đó là mắng tôi, người đó chửi tôi, người đó đánh đập tôi, người đó nói nặng nói nhẹ tôi, người đó nói xấu tôi chẳng hạn. Như vậy thì khi mà mình đặt ra một cái điều gì đó đến với cái tôi trong đó, thì mọi cái chuyện mà mình phản ứng ở nội tâm là mình ưa ghét hay là mình ưa hay là mình ghét, mình thích hay là không thích, do vậy đó là cái phiền não nó sẽ tăng trở lên. Như vậy thì ở đây với cái việc một cái người mà thu thúc nội tâm á, cũng như chúng ta thấy rằng trong Thanh Tịnh Đạo có nói đến một cái vị trưởng lão mà khi mà trên đoạn đường đi thực về đó, thì gặp một cái người phụ nữ, gặp một cái người phụ đi ngược đường đọ lại, thì gặp cái người phụ nữ này coi như hả miệng ra cười. Thì lúc đó là do cái vị trưởng lão này tu tập về chánh niệm, tu tập về quán, về thân bất tịnh, cho nên là vị này chỉ còn thấy rằng cái hàm răng giống như là cái bộ sọ, cái xương sọ mà có cái hàm răng vậy đó. Cho nên là cái vị này đi ngược lại, rồi vị này đi về cái nơi cư ngụ của mình. Thì nhắc đến cái câu chuyện này là nói rằng nếu như một người bình thường thì có lẽ là ái nhiễm từ ở nơi cái người phụ nữ qua cái tiếng hỏi đi ngược lại, qua cái tiếng nói hỏi đường, chẳng hỏi thăm này chẳng hạn. Nhưng mà do vị này có chánh niệm á, cho nên là vị này quán là cái thân này là thân bất tịnh, cho nên vị này thấy cái người phụ nữ đó là như vậy, với cái bộ xương, cái xương sọ rồi có cái hai cái hàm răng vậy. Thì ở đây là với cái mức độ mà tu tập, cũng như trong cái đời sống hàng ngày như vậy, với một người mà có cái chánh niệm á, chúng ta nói rằng mình có cái chánh niệm thì mình làm cái gì đó, mình thực hiện cái việc gì đó thì mình biết mình thực hiện cái việc đó, mình ghi nhận là mình đang, ví dụ như mình không thể nào mà mình vừa xem kinh mà mình suy nghĩ cái điều khác, thì cái tâm của mình nó không thể nhớ được những cái đoạn kinh đó, những cái đoạn Phật ngôn đó là chúng ta không thể nhớ được. Nếu chúng ta thất niệm thì chúng ta không thể nhớ được. Nếu mà chúng ta chú tâm một chút, chúng ta đặt vào trong đó, trong một cái dòng chữ, rồi chúng ta ghi nhớ vào trong đó, thì nhờ cái chánh niệm này nó cũng thể giúp cho chúng ta nhớ được. Hoặc là chúng ta tu tập mà đối với một cái người mà tu tập về thu hút các căn của mình, mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, và thân xúc chạm, thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng hết sức là quan trọng. Tôi nói rằng là nó đơn giản là nó nghe xong mà nó dễ vậy, nhưng mà mình không phải dễ gì thu hút, không phải dễ gì thu hút, mà chính vì cái người mà có tu tập chánh niệm cho chính mình tức là mình có cái sự duyên nhận, mình có cái sự tập trung vào, mình có một cái tâm mà chánh niệm rồi đó, thì khi mà mắt mình thấy cảnh sắc cũng chỉ là thấy, chứ mình không có tâm cái tâm phân biệt, hay là cái tâm mà gọi là tham, ưa thích hay là không ưa thích. Còn một cái người mà không có chánh niệm thì nó dễ dàng sinh ra cái phiền não ưa thích hay là không ưa thích, và do vậy đó thì cái khổ cảnh nó sẽ hiện ra ở trong cái tâm lý của người đó, ở trong đời sống hiện tại, cũng như là nhiều cái hệ quả mà chúng ta bắt nguồn từ ở cái phiền não. Ví dụ như là tiếng nói mà chúng ta nghe người nào nói gì đó mà nếu như chúng ta suy xét kỹ thì không có gì được gọi là giận hay là buồn, vì mỗi chúng sanh là có nghiệp riêng, rồi lời nói cũng chỉ là gió thổi mây bay mà thôi, nó qua rồi thôi, và âm thanh nó phát ra từ ở cái miệng của cái người nói, rồi do chúng ta có tai chúng ta nghe, nếu như chúng ta không có tai chúng ta cũng nghe, và nếu mà tâm của chúng ta không chú ý chúng ta cũng không có nghe hiểu được nữa. Như vậy thì do có căn, có cảnh, rồi thức mới sanh khởi, tức là tâm của chúng ta nương gá vào trong cái lỗ tai để chúng ta nghe được âm thanh, tâm của chúng ta nương gá vào con mắt để mắt chúng ta thấy được cái cảnh sắc chẳng hạn, rồi cảnh tương tự cảnh tinh, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp chẳng hạn, thì từ cái đó phiền não nó sẽ sanh khởi lên là như vậy. Nhưng mà với một cái người mà có cái chánh niệm như là một cái vị mà hành giả tu tập đó, thì vị đó phải gìn giữ cái tâm của mình, gìn giữ cái tâm của mình bằng sự chánh niệm. Khi mắt thấy cũng chỉ là thấy, tai nghe cũng chỉ là nghe thôi, chứ chúng ta đừng có chấp thủ hay là đừng có chấp ngã vào trong đó, thì mọi cái phiền não nó sẽ được tạm lắng dịu đi, và không có một cái gì mà nó là một cái sức mạnh hay là một cái gì đó mà chúng ta nói đến cái việc tu tập đối với đời sống của mình, bởi vì cái chánh niệm này đó chúng ta thấy rất là quan trọng. Nếu như mà mình nói trong bát chánh đạo thì cũng chính là cái chánh niệm, và nếu mà nói trong ngũ căn thì đó là niệm căn, nói trong ngũ lực thì đó là niệm lực, nếu mà nói trong thất giác chi đó là niệm giác chi. Đấy là cái chánh niệm này được dàn trải ở trong các cái pháp, được trong các cái chi pháp, tùy vào cái tính chất của mỗi pháp mà tên gọi nó có khác nhau, nhưng mà cũng dựa trên cái chánh niệm, cái chánh niệm này. Vì vì vậy cho nên là như chúng tôi đã nói, mình tu tập giới cũng phải nhờ cái chánh niệm này mà giới được hoàn hảo, rồi mình tu tập định để đạt được cái định nhờ giới được thanh tịnh, mà do rằng mình có cái chánh niệm, có cái chánh niệm, và cái chánh niệm mà một được trao dồi một cách lâu dài bền vững và thuần thục đó, thì cái trí tuệ sẽ phát sinh, cái trí tuệ sẽ phát sinh, và do vậy đó thì cái việc mà tu tập của vị hành giả giống như là một cái con nhện mà có nhiệm vụ là nhả ra các cái tơ để giăng lưới bắt các cái côn trùng, thì cái vị hành giả tu tập chánh niệm nó tủa khắp cùng, giống như là trong trường hợp nào vị hành giả cũng có cái chánh niệm như vậy để ngăn chặn không cho cái phiền não sanh khởi, hoặc là loại trừ các cái phiền não. thì chính đó là cái giống như là cái việc mà mình điều phục được tâm của mình. Trong kinh Pháp Cú có dạy là lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tay, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi. Vì vậy thì cái người mà phòng biết phòng hộ mắt, phòng hộ tay, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân và là phòng hộ tâm của mình, đó là một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ là cái việc tu trong đời sống thực tại của mình ở hiện đời sống hiện tại này. Và hôm nay đó thì học cái bài học liên quan đến cái đặc tính của cái con nhện mà nó dâng ra những cái lưới để mà dâng bắt cả cái côn trùng. Thì cũng như vậy, đối với vị hành giả phải dùng cái chánh niệm, phải có cái chánh niệm ở trong đời sống, đặt cái niệm trong mọi trường hợp để mà mình tu tập, thì như vậy nó mới có thể phát huy, hay là mình có thể là loại bỏ bớt cái phiền não, hay hoặc là chấm dứt được các cái phiền não, chính là nhờ cái sự chánh niệm này mà có được cái sự thành tựu được. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, kính chúc quý Phật tử mong cho quý vị được an vui tấm quá. Nam mô Bất Tha Gia. Chúng con xin thỉnh tụ tội giác đàn trở lại. Nam mô Bất Tha Gia.
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Sao chú sao chú làm thai chúng con xin kính đảnh lễ cái ân Thượng Phật Pháp Tân đã giảng dạy bài học. Và kính bạch Thượng Tọa, nãy giờ Thượng Tọa Giác Đảng đang gặp trở ngại về kỹ thuật. Bây giờ con thấy Thượng Tọa Giác Đảng đã vào lại room rồi. Chúng con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đảng từ bi điều họp cho lớp học hôm nay. Dạ con kính đảnh lễ cung thỉnh sư và Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Có lẽ là nét của Thượng Tòa Giác Đẳng không có nói được, cho nên Thượng Tòa Giác Đẳng có đưa lên câu thảo luận số 1. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Pháp Tăng hay Thượng Tòa Tự Quyền từ bi điều họp cho lớp học. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tha Ma Giá. Nam Mô Bức Tha Giá. Giờ thì chúng ta có không ạ? Dạ cảm ơn quý vị, thưa tôi chúc rằng bằng một chút xíu có lẽ chúng tôi sẽ điều tiết. Cảm ơn thưa tôi rằng đã giảng cho con một cái thời gian tiếp theo vừa giờ này là chương trình thảo luận. Câu hỏi đầu tiên thì kính cùng thỉnh thưa tôi Pháp Đăng. Xin hỏi thưa tôi Pháp Đăng có mặt ở trước máy không ạ? Dạ cảm ơn thưa tôi Pháp Đăng. Câu hỏi thảo luận hỏi rằng là phải chăng chú xứ thanh vắng cũng là một pháp giúp hành giả nhận diện phiền não khi chúng xuất hiện? Đây là câu thảo luận đầu tiên do Thượng Tọa Giác Đẳng đã đặt ra và do Thượng Tọa Giác Đẳng có được đặt ra xuống tại quyền xin tiền thiết và tôi cũng xin thượng tọa thảo luận cho câu này là Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tam Bảo Giá. tạo cái năng lượng đặc biệt riêng của mình tạo từ quyền tạo tâm của cái năng lượng tính cũng như tôi cũng tăng chúng trời vậy cô thì mới được trời tâm tính. Trong cái câu thảo luận số một của nó là cái trước chứa thành phấn của một cách để trả lời những cái nào những cái gì thật sự đó thì chúng ta thấy thân diễn ly tâm diễn ly và ngũ diễn ly. Thân diễn ly là đối đến cái trú xứ không quá xa không rất gần, trú xứ là thanh vắng yên tĩnh, đó là cái trú xứ thuận lợi. Thường trong kinh mô tả đây là gốc cây, đây ngôi nhà sống, đây đống rơm, đây cái cỏ cây, các người hãy ngồi chuyện mình. Thì đó là cái điểm mà trong kinh tạng thường mô tả là cái trú xứ yên tĩnh. Thì cái trú xứ yên tĩnh như vậy đó thì không làm, không có làm cho cái tâm của mình nó bị những cái cảnh như cảnh thân, cái tiếng tồn, cái cảnh khí là cái mùi, hơi mùi chẳng bị. Thì những cái cảnh đó, nó có thể tác động được tâm chúng ta. Là cái cảnh yên tĩnh đó thì làm tâm chúng ta yên tĩnh, dễ nhận diện được cái gì nào. Rất là nhiều những loại kinh của Đức Phật này nói chỗ này có không có, ví dụ như ở trong khu rừng thì có những gốc cây, có những cái trú xứ yên tĩnh, nhưng mà ở đó không có như là dê bò hay là không có người nam người nữ, thì những cái gì có thì những gì là có, những gì không có gì là không có. Để khi mà cái tâm của mình nó hay giọng ngóng, có nhiều khi mình thở xuống thân thanh tịnh nhưng mà người mình giọng ngóng ra có người này người kia, như vậy là cái cảnh tịnh mà tâm mình nó không có tịnh, tội những cảnh tịnh đó cảnh không có những cái dịch gì thì biết là không có, gì có thì là có. Thì để cho tâm mình đó, tâm mình đó, mình bây giờ mình muốn cái trú xứ yên tĩnh như vậy, bây giờ mình có trú xứ yên tĩnh, bây giờ mình ngồi mình học thiền quán, thì có thể là thanh quá niệm tứ, tạo quá thanh, có thể tạo quá niệm tứ. Và khi ngồi thiền như vậy thì những cái phiền não thân thể thì nhờ cảnh yên tĩnh tâm mình được nhận diện ra được. Bởi vì bình thường chúng ta thấy cái tâm của mình đó, có thể được nói cái cơ thiện tiếng ồn và cái nhỏ. Và nếu một người muốn cứ cơ tiền nhưng mà cái tiếng ồn hoài cũng là một cái sự trở ngại cho chúng cơ tiền. Nên khi mà bị đã tìm được chút tiếng yên tĩnh đó, thì đang ngồi tiền ngồi ngay thẳng tức kiết già đặt niệm trước lỗ mũi, cái nghĩa là vị đó đặt niệm mà trước cái sống mũi của mình, cái nghĩa là cái chút già của hơi thở vị đặt niệm như vậy là vị đã tu tập. Thì như vậy nên đó là cái điều kiện mà một cái cảnh yên tĩnh đó là một cái điều mà không cứu giả điều quan cái nói là một cái trú xứ, một cái trú xứ yên tĩnh đó là điều kiện Phật thực, là điều kiện rồi bàn lĩnh là điều kiện, pháp hành là điều kiện. Thì khi mà mình có cái trú xứ yên tĩnh như vậy đó là cái điều kiện, đó là cái điều kiện căn bản có để mình có thể chứng đắc đạo quả. Nên cái vị đó khi mà chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật đó thì Đức Phật ngày thường khuyên chư tăng là phải nói rằng như chánh pháp thì làm như chánh pháp, nên chỗ nào chư tăng cứu trú ngụ đó thì những vị yên tĩnh trong cái sự tu tập thiền, có thể bàn luận thảo luận để nói chuyện Phật pháp. Như vậy đó là điều kiện để các vị chứng các tình thiền và có thể liên tập các lần và có thể chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy thì cái trú xứ, bởi vì trong kinh rất là nhiều bài kinh Đức Phật thì mô tả là cái trú xứ yên tĩnh là cái điều kiện để lập cho người ta chứng đắc các loại thành tựu, chứng đắc được các loại thần thông, chứng đắc được các loại đạo quả niết bàn. Thì khi một người mà ở một cái trú xứ mà yên tĩnh như vậy đó, nên chúng ta thấy những người đọc sách chúng ta cũng cần cái trú xứ yên tĩnh, cái chỗ yên tĩnh để chúng ta đọc và chúng ta nhớ được. Còn nếu mà cái tiếng ồn người ta làm cho mình bị phân tâm rồi mình có không có tập trung để mình đọc sách được, thì cũng như vậy một người tu thiền như là cũng tập trung hơn người đọc sách nữa. Thành ra chúng ta thấy là nói đến cái người tu thiền cần một cái trú xứ yên tĩnh để người tập trung cái tâm của mình trên cái đề mục. Khi mà cái tâm trên đề mục được rồi thì thành tựu người ta sẽ có những cái sự tiến bộ như là trơ tướng, tợ tướng, quan tướng. thì những cái tướng mà tu tập đó tự tử nó phát tâm. Còn nếu mà ồn nào quá thì làm cho tâm bị chi phối, cái tâm chi phối, mà hãy cái tâm chi phối thì thường chúng ta giống như là một người cọ cây mà lấy người nói gì đó. À, nếu mà còn một xíu mà ngưng thì cái cây cũng ngồi đi. Một cái người tu tập mà để đạt được thiền định nó cũng giống như là khi từ cái sơ định, cái tổng định, cái tuyên bố định tâm khởi thì nó có thể xuống tiền được. Còn nếu mà người ta bị cái tạc niệm hoài thì làm cái tâm bị phân nhân, cái tâm bị tán loạn như vậy thì nó khó để xuống tiền. Nên cái điều kiện, cái tu tứ thanh tịnh đó là để giúp cho cái người đó đạt được cái mục đích mà cái gì mà từ tu tứ mang lại. Bởi vì cái người muốn có tu tứ yên tịnh đó là họ muốn chứng đắc thiền định hạ quả. Thì cái tu tứ yên tịnh nó mang lại cho cái người đó cái tâm của người đó để yên tịnh. Thì cái tu tứ yên tịnh cái tâm thì đó có thể dễ dàng cứu và cắt lợi để mục được, có thể chứng đắc được cái tịnh tiền. Như vậy thì một cái người mà muốn đạt được cái tiền thì cũng giống như người mà họ luyện thi như cái gì, họ cái người luyện thi họ cũng phải cần chỗ yên tĩnh để họ tập trung, họ coi bài và họ học bài thì họ mới có thể tiến được. Thì một cái người mà có cái đúng yên tĩnh để người ta đặt cái đề mục trước mặt và người đó để đưa tâm mình theo dõi đề mục tu tập. Còn nếu mà cái cảnh nó ồn ào là cái tâm thì nó bị tác loạn, bị chi phối theo, bởi vì chúng ta biết cái cảnh lớn là khi mà cái cảnh thân nó va chạm vào cái phù tinh căn, cái nhĩ căn chúng ta suốt đời có cảnh thân. Trên bình thường có gì thấy nhĩ quyền cái lỗ tai chúng ta suốt đời có cảnh thân. Thì giờ cái âm thanh nó va chạm vào cái phù tinh căn thì nhĩ cái thân lên. Nên khi mà mình tránh được cái tiếng ồn đó, một cái điều kiện để cái cả tâm ý thức nó yên tĩnh tốt, nó lắng động tốt để mình có thể chứng đắc được cái cách thân thiền. Còn nếu mà cái tiếng ồn nó cũng làm thấy động cái tâm ý thức mình thanh khởi mà thì giống như cái tâm của mình, cái tâm thanh lên một cái tâm tu thiền, cái tâm bắt cảnh thinh, một cái tâm tu thiền, cái tâm bắt cảnh thinh như vậy ngoài thì cái tâm nó phân nhân hoài như vậy. Tại vì thường quý vị biết rằng ý thức nó thanh lên như là cảnh thinh, rồi dĩ vật, rồi ý thức, rồi cái khoảng cách, rồi cái khoảng cách từ cái tiếng ồn nó tới cái lỗ tai mình không có bị ngăn cản. Như là một cái tấm kiến hay một cái phòng kính đó, thì nó sẽ ngăn cản lại. Còn nếu mà cái âm thanh đó mà nó không có cái chỗ mà cản lại đó, thì cái âm thanh nó đi vào một cùng tình trạng cái nghĩ cách chúng ta phải ý thức bắt được cái cảnh thanh đó. Và nếu mà nó chú ý thì trở thành lộ lớn hay là không chú ý lộ mở thì nó cũng trở thành mình có nghe. Thì cũng chỉ biết rằng cái lỗ tai chúng ta nó cảnh thanh mình nó không ngủ. Thì cái tâm chúng ta thức thì cảnh thân nó va chạm vào cái phù hình thân. Chứ còn không phải là cái lỗ tai chúng ta đi tìm cảnh thân mà cái tâm cảnh thân nó vang, tâm nó phản đường kính bao nhiêu và chúng ta ngồi trong đó thì cái âm thanh nó va chạm vào cái phù hình thân chúng ta thì làm cho cái tâm ý thức chúng ta tăng lên. Chính vì như vậy đó, những người biết tu đó họ mới chọn một chút xíu yên tĩnh. Còn những người mà họ nói là tu trong quán ba quán rượu đó là một cái cách nói về một cái bộ đề mục tu khác, còn cái đề mục tu mà để đặt tâm định đó là phải có cái đề mục yên tĩnh để người ta có thể đạt được định. Thì câu thảo luận số 1 thì có tăng sinh thảo luận như vậy. Bây giờ thì có thì vào thì chưa nói thẳng cái này, nếu có gì cần đóng góp thì tình hình vào thì nói cho các vị học. Dạ, thưa thầy, con xin
cảm ơn không biết là bây giờ quý thực tình có nghe được chúng tôi nói không? Xin để hỏi là quý vị trong rừng có nghe được chúng tôi nói không? Và tiếp theo thì xin được thỉnh thưa tôi Tây Nguyên. Thưa tôi Tây Nguyên, hãy chăng là ở trong đời sống này đó, nếu mà mình, ví dụ mình giữ một đám người thiện mà có cái người họ làm gì bất thiện đó, thì mình thấy nó rất là rõ, tại vì nó tương phản. Và ngược lại, ở trong cái tấm người bất thiện đó, bằng cái việc vừa là thiện thì làm cho những người đó không có thoải mái. Thì phải tăng chính sự tương phản đó, nó sẽ giúp ích cho hành giả nhìn nhìn được thiện pháp và bất thiện pháp nhiều của đúng như vậy. Xin xin ý kiến của sư tổ tự nguyện. Quý vị phụ nữ có thể post lên cho câu thảo luận số 2 gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Chánh, Nam mô Sa Khai Chánh. Hãy cho đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn. Con kính bạch đến đức con lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Tổ Hiện Đại, Sư Tổ Hiện Đại. Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, đến Đức Phật, đến Đức Thành cùng Chư Tăng đang hiện diện. Chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ kính mời quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng. Quá thật thì một người nếu mà kéo ai thú nên tọa theo cảnh thiện thì quá thật. Thì khi bất thiện á, khi bất thiện nó xuất hiện thì rất là dễ nhận ra. Và ngược lại với cái người sống trong một cảnh bất thiện, hầu mấy thì khi cái thiện pháp hiện thời thì rất là khó. Và là khi chúng ta sống ở một cái ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi trong một bối cảnh của người thường ngộ thiền, thì tự nhiên cái nơi mà trong cái thiền viện yên lặng như vậy thì ở trong thiền viện nó có ai đi tới mà nói chuyện một sự. Thì tự nhiên chúng ta thấy liền, chúng ta dễ thấy liền. Chúng ta thấy tự nhiên sống người nó ồn ào, không có biết giữ cái thiền lặng cho người. Đây cũng là một điều mà khi chúng ta cũng phải cần có cái tỉnh giác. Chúng ta sống theo một cái quy định. Nếu mà một người sống có một đời sống hòa bình, hiểu biết á, thì khi người ta đi tới bất cứ nơi nào, người ta tính những người theo pháp ở ngoài kêu là có cái lịch sử sự, rồi người ta đã biết, tới đó người ta yên lặng. Mà tự nhiên mình thô tháo thì nó không giống một cái gì cả. Ví dụ như mình có thể sinh hoạt ở bên ngoài, khi mà bước vào chùa chiền, bước vào cái cảnh chùa chiền hay bước vào cái cảnh thiền viện, thì chúng ta phải cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói, cũng như là cái sự sinh hoạt, cái sự đi đến của chúng ta. Cái nơi nào mà chúng ta mới vào được, cái nơi nào chúng ta không vào được. Hay là đi vào trong cái nơi mà không sợ chúng này, cái nơi nào người ta không cho mình đi, cái nơi nào người ta cho mình đi. Nói chung là tất cả các theo một quy trình thì nếu mà chúng ta làm con người, nếu mà có cái văn hóa, có cái văn lịch sử xíu thì cũng vậy, cũng như là con người hiểu biết á, hay là con người có sự an trú, con người có một cái tánh nó biết cái kiểm soát mình, thì đó chính là con người đó. Nó có cái nhân cách, có cái đạo đức đó, thì tự nhiên chúng ta thấy nó, chúng ta rất là sợ sợ khi mà phải nói lớn tiếng quá, hay làm gây phiền phức cho người ta, thì từ đó mà cũng lịch sự đó, từ đó mà cũng im lặng, và đó tức là cái nhân cách của con người. Và đó chính là sự tôn trọng của cái tập thể, tôn trọng cái đại chúng chung. Chứ nếu mà như chúng ta thấy là chúng ta cứ sống một cách rất là buông lung, chúng ta không có tập trung, chúng ta không có làm bất cứ điều gì, thì cái điều đó nó hết sức là nguy hiểm. Như chúng ta thấy có một lần mà hình như là cụ bác sĩ đã đi đến thấy một cái cảnh mà cả ngàn vị như vậy mà tự nhiên sống im lặng, tự nhiên ta cũng rất là dịch mình. Thì nếu mà với cái tinh thần như vậy thì chúng ta tới vậy, với cái sự đông người như vậy, người ta vẫn yên ổn, tại sao có một mình hay có một nhóm người mà tại sao mà làm cái sự việc như vậy? Vậy ở trong cái sống trong cuộc tu cũng vậy, dù không phải là cái cảnh thiền viện nhưng là cảnh chùa, thì làm sao cái tư cách và cái hành động của chúng ta nó phải có một cái, nó phải có một cái trang nghiêm, chứ tự nhiên mà chúng ta gây lên cái sự náo động, cái sự ồn ào thì nghe nó rất là căng thẳng. Chúng ta biết thí dụ như vị nào mà thường thường mới tu có những cái cách mà không có biết ở trong cái nghi luật á, thì tự nhiên họ làm cái hành động đó chúng ta biết, chúng ta dễ nhận ra đấy. người này có một cái chưa có thông đạt pháp luật được, người này chưa có hiểu biết được cái tinh thần pháp luật của Phật. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta có một cái sự hiểu biết thì nó là chuyện khác. Đây là một việc mà bất cứ ai cũng phải có một cái giá trị tuyệt đối gì đó. Nơi đó là một cái hội chúng đang nghe pháp, chúng ta không nghe thì thôi, chúng ta đi ra khỏi hội chúng đi, chúng ta vào trong đó tự nhiên chúng ta nói chuyện ồn ào, gây một cái sự phiền phức cho những người xung quanh, mà nó cũng rất là dị, nó rất là kỳ, thì rất là dễ nhận ra. Và ngược lại thì khi sống trong một khu vực ảnh bất thiện á, ra thì không thoải mái á, khi thiện pháp nó hiện khởi. Thường thường khi chúng ta sống ở trong một cái cảnh bất tiện, hay là sống trong cái tâm tư mà chúng ta cứ suy nghĩ đến cái chuyện tiền bạc, cứ suy nghĩ đến cái chuyện đấu tranh, cái chuyện kế sinh nhai, mà chúng ta tìm đủ mọi thứ mọi cách đó, hay là chúng ta đang đắm chìm trong một cái sự đẹp tiếng hay một câu biển non sự thật, thì khi chúng ta thấy những cái hình ảnh, khi chúng ta thấy những hình ảnh đó của những nhà tu hành, thì chúng ta thấy những hình ảnh Phật, cái hình ảnh mà nghe đạo nghe pháp, thì chúng ta không giật có cái sự cảm nhận nó được ổn định, bởi vì cái nghiệp của chúng sinh nó như thế. Khi mà cái ma lực ma tâm, hay là khi mà chúng ta có một cái điều tốt đẹp, thì chúng ta không giờ chúng ta nhớ thấy những cái thiện tâm thiện căn của chúng ta nó khởi lên. Bởi trên nó có một câu mà ví dụ như khi ta vui, người ta may mắn, người ta yên ổn, không bao giờ ta nhớ tới tam bảo, nhớ tới điều chìm xứ này. Nhưng điều mà khi người ta gặp những cái điều đau khổ, người ta nhớ tới Phật, bởi vì tính từ nguyên nó cũng nằm ở chỗ đó. Mà có một câu đó là cái thời máu lệ càng đẹp lắm, ngàn đau thương tới đổ về chùa. Chứ người ta vui thì người ta không nhớ về chùa, không nhớ về Phật, không nhớ về tam bảo. Ở đây cũng là một tinh thần như vậy, bởi vì khi ta vui thì cái thiện tâm nó khó khởi lên, hay là một cái sự mất mát, cái sự chia liệt, cái sự đau thương của họ nó không thấy. Khi họ sống trong cái cảnh như thế, hay hoặc họ sống trong một cảnh mà đấm đấu, sống trong cái cảnh mà tranh giành, thì những cái thiện tâm mà để mà thiệt thòi, thì những thiện tâm mà để tha thứ, hay những cái thiện tâm mà để coi như mình biết thương người thì nó khởi lên. Mà cái tranh đấu thì cứ hơn thua, mà làm sao cứ như mạnh được yếu thua. Chứ khi có cái điều kiện về tiền bạc, về danh vọng, về vật chất, là lập tức còn phải tranh giành đấy. Ngược lại, nó đi ngược lại thì cái tinh thần mà cũng vậy, khi cái người thiện, khi gặp là một cái cảnh bình thường thì là một chuyện khác. Cái cảnh mà coi như là tu tập thì nó là một chuyện khác rồi, mà chúng ta lại đi ngược dòng, coi như chúng ta gọi là cái lộn ngược dòng. Quả thật trong những lúc mà trong những cái cảnh bất thiện, trong những cái cảnh mà sống trong một cái môi trường bất thiện, dù cho là tranh giành đấu đá hay là hạ bệ lẫn nhau, hay là sống trong một cái sự thụ hưởng, cũng có những con người họ có thể khởi lên những cái thiện tâm, cũng có chứ không phải là không. Và cũng có khởi lên những cái thiện tâm, họ có thể quay về, họ có thể mà tìm ra. Thì cái đó là những con người có một cái đức tính mà nó tu tập từ tiền thân, hay là đức tính đại bi, hay là những vị bồ tát, họ mới hội nhận chân ra như vậy. Chứ còn những chúng sinh phàm phu bình thường thì khó bao giờ họ nhận ra được như vậy, bởi vì họ thật nhận được cái điều này thì nó rất là khó, nó không phải là dễ dàng. Bởi vì cái mà chúng ta thấy là thường thường là chúng sinh xuôi theo bờ này, xuôi theo bờ mê, coi như cái sự sanh tử, cái sự đau khổ, cái sự lăn trâu của cái con người ta đã quen như vậy rồi, cho nên họ không thể nào họ nhận ra được cái điều đó. Thường thường cái con người họ sống trong cái sự bình yên, họ sống trong một cái sự thoải mái, thì không bao giờ họ nhớ lại những cái gì, họ muốn nhớ lại những cái gì mà đau thương đã xảy ra phía trước, và không muốn có sự xuất hiện ở trong tương lai, thì họ muốn cái cảnh lạc này, cái trạng thái này, và cái cảm xúc này nó sẽ giữ mãi, nó sẽ giữ tồn tại, chứ cuộc đời này nó làm sao mà giữ mãi được, thì họ sẽ đau khổ lúc đó. Có như con người, có như là họ phải đối tiếp, họ phải luôn luôn mà có như là cứ tự giờ lý thuyết tại sao mà nó đã đi qua, mà biết bao nhiêu trong đề thi là đủ có kết luận sự cứ mãi ăn năn nó là như vậy. con người không bao giờ biết biết tỉnh thức khi mình đang có được có những gì mà tốt đẹp. Khi mình luôn mình đa phần thì mình biết coi như là hối hận và nó buồn mệt khi những cái gì mà nó đã trôi qua, cái những gì mà nó đã ra đi, nó không còn một cái sự hiện hữu tốt đẹp như vậy. Cho nên đứng trên cái nhìn của cái sự tu tập là một người trí tuệ, thì khi chúng ta biết nhận ra, hay là tâm của chúng ta đang dễ, tâm của chúng ta đang ngồi, nếu tâm của chúng ta nó đang yên ổn thì chúng ta dễ mắc cảnh được khi mà tâm của chúng ta nó có cái gì, nó có cái sân độ khởi lên, nó có cái tham ái khởi lên, nó có cái phóng nhiệt khởi lên. Nếu mà nó sâu sắc hơn, chúng ta dễ có thể nhận ra. Nhưng điều khi mà tâm chúng ta đang trầm ngâm trong một cái bất thiện, thì khi mà có những cái trạng thái mà nó nhàm chán nó khởi lên, thì gặp tất cả cái đó là chúng ta lại né tránh, chúng ta lại lấy cái dục chúng ta dục thái mà chúng ta đang hiện hữu, hay là trong cái bất thiện pháp chúng ta hiện hữu, chúng ta lớn bước vô liền. Nếu như chúng ta nghĩ rằng sợ cái như này rồi nó sẽ mất đi, nó sẽ trôi qua, thì lập tức chúng ta nghĩ là không có, chúng ta mãi mãi chúng ta sẽ nắm giữ cái điều này mà chúng ta không thể nó mất, vân vân. Thế đây chỉ là một điều mà người tu tập phải có một cái, nếu mà người đi tịnh Phật thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta nên cảnh giác khi mà chúng ta sống ở trong cái đừng cho tâm của chúng ta khởi lên một chuyện, khi nếu khởi lên một chuyện thì chúng ta hãy cố gắng nhiều gì diệt trừ để cho thiện tâm nó khởi lên được tốt đẹp. Thế mà tình đó có thể điều sẽ thất bại như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc lại, cứ cùng với ngài Nam Mô A Di Đà nhé.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Phật Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi tiếp tục chương trình đó. Con xin kính đảnh lễ đến sư phụ của Tây Siêu, thượng tọa Thích Nhật, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Vân, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Dạ, con xin thay mặt thượng tọa Hiện Đại, thượng tọa Thượng Nguyên để điểm tiếp. Hôm nay chắc có lẽ đường nét của thượng tọa Hiện Đại là bị trục trặc nhiều. Bây giờ để tiếp theo phần thảo luận, con xin dẫn sư phụ Thầy Siêu hoàn mỹ thảo luận những câu số 3 mà thượng tọa Hiện Đại đã chọn. Con không biết sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi ổn định như mỗi ngày hay không? Dạ, con thấy tín hiệu của sư phụ thì tiêu rồi. Ở trong câu thảo luận số ma này thì thượng tọa Thiện Đẳng Bạch còn có hỏi rằng đối với thiền sư Ajahn đã dạy rằng khả năng phân biệt danh sắc khi hành thiền quán là giúp hành giả dễ dàng là nhận diện được thiền não. Vậy thì câu nói đó có ý nghĩa, cái câu nói thì có ý nghĩa như thế nào? Dạ, con xin thỉnh thật sự của Thầy Siêu, Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có nghe được chúng ta nói không? Mấy chị em nhỏ hơn mỗi ngày câu này có ý nghĩa như thế này. Bởi vì khi nào người sinh khởi khi một người mà họ gặp cái cảnh gì, gặp một đối tượng nào khởi lên cái phiền não, người đó chấp thủ theo tục lệ, chấp theo tục lệ. Người nam này, người nữ này, đẹp hay xấu, hoặc là họ mắng ta, họ nói xấu ta, vân vân. Khi mình chấp thủ theo cái tập đế như vậy, mình nhận không ra phiền não. Có đôi khi chúng ta lại còn bưng bít phiền não. Khi mà mình giận ông đó, mình giận bà đó, cái tâm giận đang khởi, lo chú ý ngoại cảnh, ông đó đáng ghét hay bà đó đáng ghét, hoặc là nhìn cái vật đó thích ý, hoặc là cái cô gái đó hay là anh chàng đó khả ái. Lúc bây giờ mình chỉ nhìn ngoài cảnh mà mình quên đi thì não nó đang sinh khởi, hoặc là nhìn cái ngoài cảnh đó mình cho rằng mình giận như vậy là đúng, hay là mình tham lý như vậy là đúng, bởi vì gặp cảnh hấp dẫn mà. Thế thì chúng ta do chấp theo cái tục đế mà chúng ta mới bùng bít. Còn đối với vị hành giả khi mà tu tập, vị đó cứ phân biệt danh tắc danh ở đây, tức là khi mà tâm sanh khởi hay là cảm thọ sanh khởi, vì đó nhận biết cảm thọ chỉ là cảm thọ, tâm sanh khởi với cái trạng thái có tham hay là trạng thái không tham.
tha. Cảm tâm sinh khởi của trạng thái có chân hay không chân, vì hành giả chỉ ghi nhận rằng đây là tâm sắc. Như vậy thì khi mà bị hành giả hành tứ niệm xứ, rồi vị đó nhìn thân này chỉ thấy là hai yếu tố danh sắc, thì ngay khi đó thì não sinh khởi, vì đó nhận ra dễ lắm, bởi vì não nó cũng thuộc phần danh. Khi mà tâm thiện sinh khởi ghi nhận đây là tâm thiện, đó là sự phân biệt danh. Tâm bất thiện sinh khởi ghi nhận đây là tâm bất thiện. Một vị hành giả mà tu tập thì quán đạt đến cái khả năng phân biệt chân thật, thì điều này giúp cho vị hành giả nhận diện phiền não dễ hơn. Nó có ba lý do mà nhận ra dễ. Thứ nhất là khi mà vị hành giả hành thiền quán bị phân biệt thân này là danh và sắc, cho nên cái chú ý cái sự sanh diệt của danh và sắc này, thì lúc đó phiền não nó sanh ở đây thì bị phát hiện liền. Cũng giống như khi mà con nhện nó giăng cái mạng nhện ở giữa đường, nó lối đi ra đi vào, một cái con con bướm cánh hoặc là con ruồi hay là con trùng khác, nó bay đi, nó vướng cái mạng nhện đó, thì cái sự rung động của cái mạng nhện khiến cho con nhện nó nhận biết là miếng mồi đã bị mắc vào. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta cũng phải biết được vị hành giả chánh niệm và có cái khả năng phân biệt danh sắc, cũng giống như là con nhện mà nó dâng ra cái mạng nhện gì đó, và thì não giống như những côn trùng nó bay dưới nhà, thì con nhận dễ dàng nhận thức, nhận thấy do cái chánh niệm và chánh niệm nội thân, danh sắc nội thân của Phật nên dễ nhìn thấy khi nào. Cái lý do thứ hai dễ nhìn thấy khi nào là bởi vì khi mà vị hành giả chỉ phân biệt danh và sắc thôi, chứ không có nghĩ đến cái tôi cái ta, chỉ biết là danh sắc, tức là có cái nhìn khách quan, do vậy phiền não sinh khởi, thì lúc đó hành giả dễ nhận hơn. Một người khi mà họ khởi lên tham đắm hoặc là sân hận, mọi người đó cứ chấp thủ cái tôi cái ta, mà hễ có gán ghép cái tôi cái ta vào trong trường hợp này, thì tự nhiên là họ bưng bít cái tự ngã. Thậm chí ai mà nói họ là người khởi lên tâm tham gì là xấu và tâm sân gì là xấu, thì người đó họ cảm thấy tức giận, họ nói không có gì xấu cả, bởi vì tự họ tham, tự họ khởi sân, họ cảm thấy là dễ chịu, họ cảm thấy làm như vậy là đúng, vân vân, do họ không có khả năng phân biệt danh sắc
họ không có cái nhìn khách quan.
Giống như là một người mẹ khi mà nghe đứa con nó chạy giỡn ở ngoài sân hay trên đường với những đứa bé nhà sớm, khi đó người mẹ ở trong nhà nghe cái tiếng khóc la của con mình thì liền khởi lên cái, nếu mà người mẹ đó mà khởi lên tư tưởng con ta bị ăn hiếp thì tự nhiên là bà ta mất lý trí, nghĩa là ra chưa có kịp tiếp tay đứng ngoài tay đã là đánh những cái bọn rẻ đi để bênh vực con của mình. Nhưng mà thực tế con của bà ta có cái khuyết điểm của lỗi lầm trước mà bà ta không hay không biết, bởi vì bà ta quá thương con và bưng bít con mình, dầu cho con nó có lỗi cũng không nhìn thấy. Điều đó nó đem đến sự thất bại. Bởi vì cho nên đối với vị hành giả, khi mà vị hành giả có khả năng phân biệt chân thật thì khiến cho vị hành giả có cái nhìn khách quan, cho nên mới nhận diện được chân là sạch. Nếu mà người đàn bà kia ở cái tâm vô tư một chút, tức là thấy đứa bé này nó đang khóc, cứ nghĩ rằng là nó đang chơi cái xéo xác gì với người khác và biết ai đúng ai sai, con của đứa bé là sớm đúng hay là con của bà ta đúng, bà ta sẽ không bị điều gì do cái nhìn khách quan. Cái lý do thứ ba khiến cho vị hành giả mà có thể nhận diện được danh và sắc, ở nhận diện được phiền não sân lỡ dễ dàng khi mà vị đó có khả năng phân biệt danh sắc, thì ở đây có cái sự can dự của trí tuệ. Trí tuệ nhìn thấy cái sự sân sự diệt của danh và sắc thôi. Và khi nhìn thấy và nhận thức được cái trạng thái của tham sinh khởi, của sân sinh khởi, của si mê sinh khởi, ngã mạn và kiến sinh khởi, thì như vậy có cái sự can thiệp của trí tuệ. Cho nên vị này nhận được vị não thì dễ lắm thưa quý vị. Khi mà vị não sinh khởi mà chúng ta lấy cái tâm phiền não thì không thể nào mà chúng ta làm cho sạch được phiền não. Cũng giống như khi mà cái tay mình bị dính bùn dơ, mình không thể nào lấy nước bùn mà mình rửa sạch cái tay mình. Thế mà tay bị dính bùn thì mình phải dùng nước sạch khác để rửa thì mới sạch được. Nước sạch khác ở đây làm gì chưa trí tuệ. Thì não cũng giống như bùn vậy đó. Nếu mà mình lấy nước bùn một điểm mà rửa bùn một cái tay thì không thể làm sạch, rửa hoài từ sáng đến chiều không sạch. Bởi vì bản chất của nước bùn thì nó đã là dơ, cái tay dính bùn cũng là dơ. Lấy cái nước bùn để rửa bùn thì cái điều đó không thể nào có được. Cũng vậy khi mà bị hành giả bị phiền não tham tạp ký sân, tham sân tạp ký tôi vâng, mà vì hành giả dùng cái tâm phiền não đó để nghĩ đến đối tượng, hay là dùng cái tâm phiền não đó để biết trạng thái phiền não đang tâm thiện, điều đó không thể xảy ra. Chỉ khi nào mà cái tâm thiện sinh khởi thì mới được. Cho nên ở đây ba lý do đó mà mới nói rằng là khi mà vị hành giả
có khả năng phân biệt danh sắc, giúp khi lúc hành thiền quán thì cái điều đó sẽ giúp cho hành giả nhận diện phiền não dễ dàng. Ý nghĩa nó là như vậy. Chúng tôi xin dứt lời câu trả lời này. Nam mô Bổn Thầy. Tôi chắc đẳng gặp cực trật học trai chỗ thường tôi chắc đẳng vì đường nét yếu quá. Đến cái câu thảo luận số 4 này thì xin được mời thỉnh đại đức Ngọc Tính. Không biết đại đức Ngọc Tính có nghe được không? Hồi xin để phải mời đại đức Ngọc Tính. Ở đời người ta nói là có qua có lại mới tội lòng nhau. Hồi nãy để đứa có tính điềm khuyết điều học thì mời chúng tôi giải câu số 3. Cho nên bây giờ chúng tôi nhanh tay để cầm mic điều học điềm khuyết cho thượng thời gian tăng. Chúng tôi định để đứa Phật tính trả lời dùng cho câu thảo luận số 4. Phải chăng người phải học A Di Đàm thì khi mà hành thiền quán thì mới dễ nhận biết phiền não hơn? Có nghĩa là đối với người mà hành thiền quán, hành thiền mà không có học A Di Đàm thì người đã khó nhận biết phiền não, còn cái người có học A Di Đàm rồi thì khi mà hành thiền họ dễ nhận phiền não hơn, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Ngọc Tính.
Sa thú, con kính chào ngài đến hạ sư phụ thật siêu. Nam mô Bổn Thầy giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến hạ sư phụ thật siêu. Chúng con nhắc đẳng, chúng con tự nguyên, chúng con bất năng. Chúng tôi bắt tay để đức minh hành cùng chư tôn đức tăng. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tình hiệu là rõ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đối với cái người mà học A Di Đà thì kính thưa quý vị, khi nào mà hành thiền thì cũng có cái sự nhận biết được phiền não nó dễ dàng, nó dễ dàng hơn là một người không có học A Di Đà. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Chắc có lẽ là rõ rồi. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta có một cái sự giống như là người ta có một cái lập luận. Vậy thì những ai mà tu thì phải học A Di Đà thì mới chứng đắc được đạo quả. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không phải là như vậy. Nó không phải là như vậy. Có nghĩa là một cái người mà có học về A Di Đà, A Di Tâm Má, Di Diệu Pháp, thì cái người này sẽ nhạy bén, dễ dàng nhận biết được phiền não. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, Bậc Chánh Đẳng, Chánh Giác xuất hiện, thì quý vị thấy rằng khi mà Ngài thuyết giảng cũng vậy, ngày ngày quán xét rồi, ngày quán xét coi cái đối tượng này, cái chúng sanh này ở trong quá khứ đã từng học A Di Đà chưa, đã từng biết về cái diệu pháp chưa. Nếu mà biết á thì ngày giảng vắn tắt là hoặc là ngày giảng những cái gì mà nó thuộc thực tính thì cái vị đó nghe xong rồi được tịnh lạc, có nghĩa là nghe xong rồi là chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà đối với những vị mà chưa có học về A Di Đà á thì Đức Phật vẫn thuyết giảng cho cái người đó bình thường, nhưng mà thuyết giảng bằng cách như là làm cho cái người đó thấy được những cái sự kiện mà nó liên hệ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái nhóm mà năm vị năm anh em Kiều Trường Như đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật lúc đó ngày viết ngày thuyết cho những vị nghe về cái sự già là khổ, bệnh là khổ, rồi cái sự mà xa thương phải xa, ghét phải gần là khổ vân vân. Thì tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái người mà đã có cái duyên lành như thế nào thì Đức Phật sẽ thuyết như vậy. Thì trở lại với câu hồi nãy chúng tôi đưa ra những cái điều mà có những người người ta phản bác như vậy, thì quý vị thấy rằng không phải là chỉ có những người học A Di Đà mới đắc được đạo quả, không phải là như vậy. Nhưng mà ở đây nói về cái tính chất, cái sự mà nhạy bén và dễ nhận ra được tiền mạo. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người chúng tôi gặp những cái vị mà những cái vị hành giả ở bên trường thiện, khi mà nói về cái sự mà phóng tâm hoặc là vọng tưởng, thì những cái người này nhìn nhận không ra, nhưng mà khi mà mình phân tích á, ví dụ như cái sự phóng tâm mà là phóng dật của tất cả, cái sự phóng dật đó là cái tâm của chúng ta nó không an trú ở trong đề mục được, nó cứ suy nghĩ nó chụp hết cái này, nó chụp hết cái đến cái kia, thì cái đó gọi là phóng tâm, thì một người mà biết được như vậy thì quý vị thấy rằng là do người ta dễ nhận dạng ra phiền não. Mà cái này là do đâu biết được, do chúng ta học ở trong A Di Đà, hoặc là nói về những cái trạng thái, ví dụ như trạng thái của tâm đi, tham, thì lúc mà chúng ta tu tập, thì không phải là chữ tham mà nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta, mà lúc bây giờ là cái tâm của chúng ta ví dụ như là mình dính mắt với chỗ ngồi, hoặc là mình dính mắt với cái trú xứ của mình, hoặc là mình dính mắt với cái hội chúng, nói chung là lúc đó mình có cái tâm của chúng ta nó có một cái trạng thái cũng như là nó thích một cái điều gì đó, dính mắt vào một cái trạng thái gì đó, thì lúc đó chúng ta ghi nhận, chúng ta biết là cái tâm của chúng ta nó đang bị tham chi phối. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như vậy thì cái chánh niệm nó sẽ phát sinh, cũng như là quý vị thấy rằng đối với một tâm mà biết một cảnh, vậy thì khi mà tâm của chúng ta, cái tâm nào mà nó biết được là chúng ta đang bị tham chi phối thì cái đó là tâm thiền, nó sẽ biết được cái tâm bất thiện. Lúc bây giờ cái tâm bất thiện là cái tâm tham nó vừa sanh lên, nó bị cái tâm thiện nó ghi nhận. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà những vị mà có học A Di Đà thì mình nói về cái điều này người ta rất là dễ nhận biết, còn khi mà mình không có học A Di Đà thì giảng những cái điều này thì giảng cũng được. Quý vị thấy không, tại sao mà có nhiều khi mình giảng bài mình phải đưa những cái ví dụ, ví dụ kia. Ví dụ như là quý vị thấy rằng ở trong kinh Tạng có khi cũng nói về cái tham nó có nhiều cái cấp độ. Ví dụ như cái tham có nghĩa là cái trạng thái nó là cái sự dính mắt. Thì cái sự dính này có khi mình phải đưa ra những cái ví dụ. Ví dụ như là nó dính chặt như là keo dán sắt, hoặc là nó dính chặt như là một cái loại keo gì đó mà nó không bằng keo dán sắt. Rồi có khi cái trạng thái nó dính chặt như là cái chất hồ thôi, thì nó mình phân ra nhiều cái cấp độ để cho cái người nghe người ta hiểu, còn nếu mà nói về mà một người mà có học về A Di Đà ví dụ pháp á thì mình chỉ cần nói một cách vắn tắt thôi. Ví dụ như vị thấy rằng những cái lúc mà chúng tôi ở bên trường thiền á, thì chúng tôi có hỏi đến vị thiền sư là tại sao ở trong kinh tạng á, nói cái vị thiền kheo á, Đức Phật dạy á, vị thiền kheo khi đi biết mình đang đi, vị thiền kheo đắp đi biết mình đắp đi, vị thiền kheo mang bát biết mình đang mang bát. Thì vậy thì ở trong kinh tạng á, thì giảng như vậy, nhưng mà tại sao các vị thiền sư á, lại giảng cho các vị hành giả nghe trong cái quan nghi đi á, là dở rồi bước rồi đạp, mà cứ dở bước đạp. Thì khi mà chúng tôi hỏi như vậy á, thì các vị thiền sư mới nói rằng là đối với chúng sanh á, có hai cái trường hợp, là thứ nhất là ác sanh kha thí căn và sanh kha thí căn. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái vị mà âm dịch viên thì người ta không có biết cái tiếng Bali, nhưng mà cái vị thiền sư mới nói rằng là ngay chỗ này thì cũng dùng ngay cái tiếng Bali luôn, chứ không có dịch cho tiếng Anh được. Thành ra cái vị nào mà có biết được Bali và biết được ví dụ quá đó, thì cái vị này sẽ nắm bắt được cái chỗ này. Thì lúc đó khi đó chúng tôi nghe thì chúng tôi biết rằng là Asankhalikan là hỗ trợ, Sankhalikan là hỗ trợ. Thì cái vị đó căn cứ vào hai cái chữ này để cái vị mà thiền sư mới giảng là có những chúng sanh là có cái tâm mà vô trợ, có cái tâm vô trợ thì chỉ cần chỉ sơ qua thôi thì cái vị này sẽ nắm bắt được cái cách để mà tu tập. Nhưng mà có những chúng sanh hỗ trợ, hỗ trợ thì cái vị thiền sư đó phải trợ giúp bằng cái cách là dở rồi bước rồi đạp, cứ phải dở bước đạp, nó từng động tác như là kéo kéo dài ra, để chi, để cái vị đó ghi nhận kịp để mà phát sanh lên cái chánh niệm. Có nghĩa là khi mà mình ghi nhận như vậy đó thì mình không bị những cái phiền não này hoặc là những cái tình huống này, những cái tình huống kia nó sẽ chen vào trong cái lúc mà chúng ta tu tập. Vậy thì quý vị thấy rằng ở đây thì đối với một cái người mà khi mà chúng ta học về A Di Đà thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta hành thiền nhất là thiền quán, chúng ta rất là dễ dàng để nhận ra những cái phiền não. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc mà chúng tôi nói rằng là cái phiền não sân hoặc là cái phiền não lận, sân tật lận hối, những cái phiền não này không bao giờ mà nó hiện lên bằng cái chữ, nó chỉ hiện lên bằng cái trạng thái mình không có vừa lòng, hay là mình bị cái sự mà so sánh đó là ngã mạn này kia, những cái trạng thái đó nó sẽ thở lên ở trong tâm của chúng ta. Thì một người mà ví dụ như quý vị thấy rằng mình tu nhiều khi mình nói rằng là cái ngã mạn đi, nhưng mà trong lúc mà chúng ta tu chúng ta làm sao mà chúng ta biết được là mình có ngã mạn, làm sao mà chúng ta biết được mình có ngã mạn? Thì mình chỉ biết rằng là đối với cái ngã mạn là cái trạng thái đó là so sánh, so sánh. Vậy khi nào mà tâm của chúng ta có cái sự so sánh, ví dụ như là chúng ta so sánh ở cái nơi này không cái bạn kia vân vân, nói chung là có cái sự so sánh là tâm của chúng ta có cái sự ngã mạn nó sinh khởi nó, thì những cái này là do đâu mà chúng ta biết được? Do chúng ta cũng học ở trong A Di Đà thì chúng ta sẽ biết được, nhất là ở cái phần thực tính pháp, 80 thực tính pháp nó sẽ cho chúng ta biết được cái sự học đó, nó sẽ cho chúng ta có rất là nhiều cái kinh nghiệm, mà những cái kinh nghiệm này nó sẽ xảy ra ở xung quanh tâm của chúng ta, khi mà tâm thiện hoặc là tâm bất thiện nó sinh khởi. Thì chúng ta nếu mà chúng ta biết được 80 thực tính này thật sự ra thì chúng ta sẽ dễ nhận ra được cái phiền não hơn là những người không có học về A Di Đà. Đây là những cái ý của con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa Đặng Đặng Nghiêm và sư phụ Tỳ Siêu đã đặt lên. Bây giờ thì con xin được biết là nếu mà bây giờ con xin kính thượng tọa nhắc nặng cho Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi là chưa nào? Dạ, cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ rằng là tường tỏ nhắc đẳng đường nét bị trục chặt. Bây giờ là để tiếp theo các phần sinh hoạt của Rung, chúng tôi xin được bắt đầu tiếp theo chương trình bằng bản tin Phật giáo trong ngày. Xin quý vị quan hệ cho chúng tôi một cái bản tin và đã thấy tín hiệu của Phật tử Vô Bất Phi. Quý vị ở trong ban liên hoàn quan hệ cho chúng tôi cái bản tin để chúng tôi mời Phật tử Vô Bất Phi đọc. Hình như là hôm nay cái đường nét của chúng tôi cũng bị chậm, nữa. Hay là ở trong ban điều hành chậm. Alo? Alo, cái đường nét của chúng tôi có chậm không quý vị? Dạ, quý vị ở trong ban điều hành có bản tin cho chúng tôi xin cái tựa của bản tin. Hay là Phật tử Vô Bất Kỳ đã có nắm được bản tin rồi thì xin mời Phật tử Vô Bất Kỳ đã đọc bản tin cho đại chúng nghe. Dạ, bản tin Phật giáo trong ngày số 3287 do Phật tử Như Quang dịch, nói về lễ xuất gia đầu tiên. Lễ xuất gia đầu tiên cho cây rừng tại Xuất Lan, giải pháp ngăn chặn sự phá rừng. Xin mời Phật tử Vô Bất Kỳ ở bản tin này. Nam Mô Bụt Thầy.
Ý tưởng ban đầu nằm sau truyền thống khôn ngoan sử dụng biểu tượng đám tâm cúng của chiếc y sẽ khiến những người đến gỡ ngần ngại không dám đứng dậy. Đây là sự kết hợp của việc đem giá trị của Phật giáo về sự thờ cúng và giá trị Phật giáo về việc tôn trọng thiên nhiên, cũng như các thông điệp chính trị về bảo vệ rừng và cây khỏi bị phá hoại. Chư tăng Túc Lâm và Nguyễn Mai Trường đã xuất gia cho cây khổng lồ dân tại Madhya Kukulegama vào năm 1997, và cây trầm hương đỏ vào năm 2008 đang bị đe dọa, bị đốn để làm đường. Cả hai cây vẫn không bị chạm đến do người dân tin tưởng đây là điều sai trái khi đốn cây đã được xuất gia. Việc xuất gia cho cây là một giải pháp cho việc lan tràn và phá rừng nhanh chóng. Xuất gia cho cây tuy chưa được biết đến như một hình thức tư lễ, nhưng ảnh hưởng của hoạt động tư viện nhắm vào việc đảo ngược lại sự suy thoái về môi trường và sự phát triển nền kinh tế yếu kém cùng sự tư lường đã kích động việc này. Bạn từng bên này vừa chấm dứt năm bức đài nhé. Con cũng đã ứng xương trở lại điều hành những lần để chúc mời xin.
Sa thu sa thông, thay mặt đại chúng xin tri ân Phật tử Hồ Bạc Tuy đã đọc bản kinh này và cảm ơn Phật tử Như Quang đã chỉ ngữ bản kinh này. Kính thưa quý vị, bản kinh vừa rồi cũng đã kết thúc phần sinh hoạt của lớp Phật Pháp Bồ Tát Thăm Má. Ngày mai giờ thường lệ, kính mời quý vị văn tập vào room để được nghe thượng tọa Giác Đẳng sẽ thuyết giảng về ví dụ về tính chất của đứa bé đều bầu bụng. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một yên ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng chung. Xin kính mời Metta Punya Nam Mô Bụt Tha.
Sa thú lần thay con thành thân kính tri ân đại đức Phật tính đại từ bi quan hệ điều khuyết cho buổi học ngày hôm nay của chúng con. Dạ, con kính tri ân cô hiệu. Sa thú lần thay con Metta Punya, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mở nhân về Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mau đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng là nắm tăng thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đồng hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiền hầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chân lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Ya.
Thank you.
Ban điều hành chương Phật Pháp Buddha Thâm La xin phép được đóng chương trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.
We need a bigger car.